Thập Thiện. Bộ kinh Thập Thiện không có dài, ngắn gọn, và hầu như tất cả chúng ta đều đã biết nội dung kinh nói cái gì. Cái gì là 10 điều lành? Thành ra kinh này không có xa lạ gì. Nhưng mà khi mà cô coi lại cái bản kinh này thì cô vẫn thấy được nhắc lại cái bản kinh này là một điều rất là hay, rất là cần thiết. Đố quý vị biết tại sao? Tại sao mỗi lần chúng ta học một cái bản kinh mà nghe như là dành cho người tại gia chứ không phải cho người xuất gia mà vẫn thấy cần, quý vị biết vì sao không? Có thể nói tất cả chúng ta ở đây chưa có ai giữ tròn thập thiện hết trơn á. Quý vị có tin được vậy không? Đó, mình giữ chưa có tròn thập thiện. Vì vậy phải học, phải nghe miết cho tới bao giờ mà mình thật sự giữ tròn được cái điều này. Mà tại vì một người tại gia thì cần nó để có được thân người đời sau, để tiến xa hơn trên đường đạo. Còn với người xuất gia thì đây chính là cái nền tảng để mình tu xa hơn, tiến xa hơn. Điều thứ hai kinh này cần nữa là vì trong ba cái điều sau của 10 điều lành là phá trừ tham sân si. Mà chúng ta đều biết là mình đi trong luân hồi sanh tử là vì tham sân si nó kéo. Tu bao nhiêu năm rồi lơ là một cái là thấy mình nổi sân, thấy mình khởi tham và si, thì cả ngày là mình thường si, phải không? Thường tỉnh là quý, nhưng mà mình vẫn thường quên, thường si. Thêm một cái lý do nữa là khi mình tu 10 điều lành có nghĩa là mình bỏ 10 điều ác. Và như vậy là mình ở trong cái hàng rào yên ổn của pháp lành là giới. Giữ giới thì thân tâm mới yên ổn, định mới có và tuệ mới phát sanh. Có định, có tuệ thì mới nói tới giác ngộ giải thoát, mới thành Phật. Thành ra chí nguyện thì rất xa, rất cao. Nhưng mà hễ bỏ qua cái thềm thang thập thiện này thì không biết cái tòa nhà này nó sẽ xây trên cát hay là xây trên nước đây. Cho nên cái kinh này sẽ không nói gì cao xa. Nhưng mà mỗi lần, mỗi buổi chúng ta học thì mình phải tự nhắc nhở mình làm sao mình thực hành cho được. Chỉ có vậy thôi, thực hành cho được. Và làm sao để khi mình học xong cái bộ kinh này của cái lần thứ mấy này đây thì mình sẽ không có phải xấu hổ mà thấy là mình phạm đi phạm lại những cái lỗi trong thập thiện. Thành ra mới thấy là rất cần, phải không? Trước Trúc Lâm mình á, nó có một cái đôi liễn thiếu thất gì nữa, cửu niên đại ngộ thần quang truyền tâm ấn, và cái câu đối lại là gì ha? Đọc mau chứ không mà sư ông nghe không thuộc sư ông không có vui á. Câu đối lại là Trúc Lâm thập tải dĩ tương thập thiện hóa nhân gian. Hồi mấy cái năm trước á, thì sư ông bắt học thuộc lòng các cái câu liễn đối ở các cái cổng ngoài Trúc Lâm mình. Và sư ông rầy nói là mình thiền sinh Trúc Lâm, những cái đôi liễn này là ý nguyện của sư ông mà mình không thuộc. Thiếu thất cửu niên đại ngộ thần quang truyền tâm ấn là thiếu thất 9 năm chờ gặp thần quang để mà truyền tâm ấn. Thì đối lại bên Việt Nam mình có Trúc Lâm 10 kỷ đã đem thập thiện hóa nhân gian, là ai ai mà đem thập thiện hóa nhân gian? Sơ tổ Trúc Lâm Điều Ngự Giác Hoàng, sau khi xuất gia rồi thì có một thời gian ngài đi khắp trong nhân gian để truyền thập thiện, và như vậy để thấy là những người đạt đạo rồi vẫn thấy được tầm vóc quan trọng của thập thiện. Và ngài trước là một vị vua, và bây giờ ngài đem thập thiện truyền trong nhân gian, tại vì biết rằng đây là cái yếu tố làm cho gia đình thì an vui, nước nhà hưng thạnh, xã hội tốt đẹp. Và cái điều này mình không có quên nhắc ở đây. Tại vì sao? Tại vì tuy là mình xuất gia nhưng mà mình vẫn là một phần của cộng đồng xã hội. Cho nên mình không thể nói là tôi ở trong ba cái cánh cửa cổng Trúc Lâm và không tiếp xúc với đời, cho nên cái trách nhiệm đối với xã hội, đối với tôi, nó dường như tôi ít nghĩ tới. Sự thực thì cái trách nhiệm mà làm đẹp cuộc đời nó vẫn có nơi mình. Cho nên mình thực hành thập thiện, và ngày sau mình đem cái thập thiện này để ra giáo hóa người, chính là bổn phận của mình. Cho nên mấy em thấy cái việc xuyên suốt thấm nhuần thập thiện nó rất là cần. Rồi tới khi mình đi vào trong văn kinh, mình sẽ thấy rất rõ vì sao mà thập thiện này sẽ làm cho nước nhà an ổn, dân chúng an cư lạc nghiệp. Thấy thì như dễ, 10 cái giới này nó mở rộng hơn 5 giới, nhưng mà thực hành trọn vẹn thì không phải dễ. Cho nên không thể khinh thường. Đó là giới thiệu qua về kinh thập thiện, để khi học chúng ta có một cái thái độ không phải nghe cho qua, mà phải đưa nó vào đời sống mình. Cái thứ hai, phần kế tiếp là giải thích đề kinh này. Kinh này nói đủ là kinh thập thiện nghiệp đạo. Chữ kinh là gì? Nhất nó hợp với chân lý, cái đó mới là cái đáng nói. Còn nếu mà cứ một người đề ra để cho những người khác theo thì những cái vị lãnh tụ, những cái người đứng đầu một tổ chức, nếu không đúng với chân lý thì không gọi là kinh đó. Cái thứ hai là cái chân lý phải có thể áp dụng được trong thực tế, cho nên gọi là khế cơ, là đúng với cái căn cơ của người nghe, của người thực hành. Còn nói nếu mà nó siêu xuất mà người nghe không hiểu và không ứng dụng được thì cũng chưa gọi là kinh. Thành ra cái lý và cái sự trong kinh nó rất là viên dung. Một cái nghĩa nào nữa để được gọi là kinh? Những cái này nó căn bản lắm, mà đôi khi mình không lưu ý là mình không quê, không nhớ. An thôi phải không? Trong quá khứ những cái chân lý này đúng không? Hiện tại đúng, và đời vị lai vẫn đúng. Trong thời đại này nó cũng đúng, mà qua một thời đại khác nó đúng trong mọi hoàn cảnh và trong mọi thời gian. Đó, nó không có bị đề mốt, nó không có bị xuống thời trang. Và chân lý này là cái thứ không bị dời đổi, không sai lạc. Đủ ba yếu tố như vậy gọi là kinh. Ngày sau khi chư tổ Xiển Dương Đại Thừa, các ngài không phải là Phật, nhưng mà những lời các ngài dạy mở rộng khai triển giáo lý của Phật, và cũng có đủ ba yếu tố này cũng được gọi là kinh. Như quyển Pháp Bảo Đàn chúng ta vẫn thường gọi là kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Kế tiếp là chữ thập thiện, có nghĩa là 10 điều lành. 10 điều lành thì vào trong văn kinh mình sẽ học rõ nó là cái gì. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng cần phân biệt cho biết thế nào gọi là lành. Cái hôm mà năm ngoái năm kia gì đó cô đi xuống Cà Mau thì dự đám tang của một cái người cũng là huynh trưởng trong đạo tràng, gia đình rất là giàu, nhưng mà không biết sao con cái thì cũng khá nuông chiều, cho nên ba đứa con trai đều nghiện ma túy cả.